Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Putin nói kinh tế Nga sẽ hoàn toàn phục hồi trong 2 năm tới. Và ông Putin giải thích quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán hệ thống phòng không cho Iran. Phóng viên Ukraine bị bắn chết ngay trên phố.
Malaysia mở rộng khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích cách đây hơn một năm.
The aircraft is not found within the current 60,000 square kilometer search area.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia nói khu vực tìm kiếm được mở rộng ra gấp đôi. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ châu Á. Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, sau bản tin về Việt Nam, chúng tôi sẽ có chuyên mục khoa học hàng tuần và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ trở lại với bản tin quốc tế chi tiết.
Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tình hình kinh tế Nga vẫn khả quan, dù giá dầu sụt giảm mạnh và vẫn còn các biện pháp cấm vận mà phương Tây áp đặt đối với Moscow vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông nói rằng, dù đồng rúp bị phá giá hồi năm ngoái, ông dự kiến nền kinh tế Nga sẽ hoàn toàn phục hồi trong vòng 2 năm tới. Ông Putin phát biểu như vậy ngày hôm nay trong một cuộc hỏi đáp trực tiếp thường niên trên truyền hình mà công chúng Nga đặt câu hỏi cho nhà lãnh đạo này. Hoa Kỳ và các đồng minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga năm ngoái sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Phát biểu tại một hội nghị về an ninh ngày hôm nay ở Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Hoa Kỳ và đồng minh phương Tây đã vượt mọi ranh giới để, theo lời ông, buộc Ukraine phải chịu ảnh hưởng của phương Tây. Ông nói thêm rằng ảnh hưởng của phương Tây đối với Kiev đã khiến Nga phải sáp nhập bán đảo Crimea, dẫn tới cuộc nổi dậy vũ trang ở miền đông Ukraine. Nga đã nhiều lần phản bác cáo buộc của phương Tây rằng Moscow hỗ trợ các phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine cũng như cung cấp vũ khí cho lực lượng này. Sang một tin khác cũng liên quan tới Nga, Tổng thống Putin nói rằng việc Iran sẵn sàng thương thảo nhằm đạt một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này là lý do khiến ông quyết định mở đường cho khả năng bán hệ thống phòng không S-300 cho Tehran. Ông Putin nói như vậy ngày hôm nay trong một cuộc hỏi đáp trực tiếp thường niên trên truyền hình mà công chúng Nga có cơ hội đặt câu hỏi cho nhà lãnh đạo này. Nga đã ký một hợp đồng trị giá 800 triệu đô la hồi năm 2007 nhằm cung cấp cho Tehran 5 hệ thống phòng không S-300, nhưng Nga đã ngưng thực hiện hợp đồng này 3 năm sau đó khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Hôm thứ Hai, vài giờ sau khi Moscow thông báo quyết định dỡ bỏ lệnh cấm, chính quyền của Tổng thống Obama đã bày tỏ quan ngại về diễn tiến này. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng việc chuyển giao các phi đạn S-300 cho Tehran sẽ không vi phạm các biện pháp chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhưng Hoa Kỳ tin rằng giờ không phải là lúc bán cho Iran vì những bất ổn hiện nay trong khu vực. Trong khi đó, thì các nhà đàm phán của Iran và một nhóm các cường quốc thế giới tuần tới sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Tehran tại Vienna. Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay thông báo các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng 4. Đôi bên sẽ tiếp tục thảo luận về thỏa thuận khung mà họ đã đạt được đầu tháng này nhằm tiến tới một thỏa thuận chung quyết trước thời hạn chót tự đặt ra là ngày 30 tháng 6. Nhóm các cường quốc gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Hoa Kỳ, Đức muốn Iran kiềm chế hoạt động hạt nhân nhằm đảm bảo rằng nước này không phát triển vũ khí hạt nhân và đổi lại các biện pháp trừng phạt tác động tới nền kinh tế Iran sẽ được dỡ bỏ. Cũng trong ngày hôm nay, cơ quan nguyên tử năng quốc tế nói rằng họ đã kết thúc một vòng đàm phán mang tính xây dựng với Iran trong một phần nỗ lực riêng rẽ nhằm xử lý hoạt động hạt nhân của Iran. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc nói rằng các cuộc gặp gỡ và đàm phán sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Trong khi đó, Tổng thống Iran nói rằng nước này đàm phán để đạt được một thỏa thuận hạt nhân chung quyết với 6 cường quốc, chứ không phải với các nhà lập pháp Mỹ. Ông Rouhani phát biểu như vậy, rõ ràng là để đáp lại những diễn tiến ở Washington hôm thứ Ba khi Tổng thống Obama cam kết sẽ ký vào một dự luật, theo đó thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ phải được Quốc hội Mỹ duyệt xét.
Chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Trung Quốc đang tiến hành những hoạt động lấp biển lấy đất với quy mô lớn tại những bãi đá cạn đang có tranh chấp ở Biển Đông. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beery của đài VOA, Đô đốc Samuel Locklear cho biết như thế hôm thứ Tư trong một cuộc điều trần tại Hạ viện Mỹ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Đô đốc Samuel Locklear nói với các thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng Trung Quốc không cho thấy sự chậm lại trong tiến độ hiện đại hóa quân đội, nhất là hải quân. Ông cho biết chi tiêu quân sự gia tăng với tỷ lệ hai con số mỗi năm trong 5 năm liên tiếp đang giúp cho Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa.
Giờ đây họ đang thực hiện việc này với những gì mà chúng tôi nhận thấy là những hoạt động lấp biển, lấy đất với quy mô khá lớn ở quần đảo Trường Sa và nâng cấp các cơ sở quần đảo Hoàng Sa là hai khu vực ở Biển Đông.
Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cho rằng những hoạt động đó giúp cho Trung Quốc có khả năng bố trí, dùng làm căn cứ và tiếp tế cho những tàu bè phi quân đội như tàu hải giám trong khu vực này.
Trên cơ bản, nó cho phép họ phát huy ảnh hưởng trong khu vực hiện giờ là khu vực có tranh chấp. Sự nới rộng diện tích đất đai ở đó rốt cuộc sẽ có thể dẫn tới chỗ bố trí những thứ như radar quân sự tầm xa và những loại phi đạn tối tân, và nó có thể là cơ sở để chấp hành một vùng nhận dạng phòng không trong trường hợp họ muốn thiết lập một vùng như vậy.
Đô đốc Locklear cũng nói rằng cho tới giờ này thì các nước Đông Nam Á, kể cả Việt Nam và Philippines, có rất ít thành quả trong việc hình thành một sự ứng phó hữu hiệu đối với những hành động của Trung Quốc. Những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho công ty Digital Globe công bố hôm thứ Ba cho thấy hai đảo Phú Lâm và Quang Hòa của quần đảo Hoàng Sa đã được nới rộng một cách đáng kể. Những hình ảnh khác cho thấy các hoạt động xây dựng ồ ạt của Trung Quốc tại ít nhất 7 bãi đá san hô ở Trường Sa mà Việt Nam và Philippines cũng có yêu sách chủ quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết các đảo nhân tạo đó sẽ được dùng cho các mục tiêu dân sự và quân sự. Cũng tại cuộc điều trần hôm thứ Tư, Phó Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ bà Christine Wormuth cho biết những hoạt động trên biển của Trung Quốc đã tạo ra những sự xích mích đáng kể với các nước láng giềng.
Chúng tôi đã thúc giục Trung Quốc chứng tỏ sự tự chế và tránh thực hiện thêm những hành động gây phương hại tới sự tin tưởng trong khu vực. Chúng tôi cũng đã tiếp tục hối thúc Trung Quốc làm rõ ý nghĩa của yêu sách mơ hồ của đường 9 đoạn như một điểm khởi đầu nhằm giảm thiểu căng thẳng và mang lại một sự minh bạch nhiều hơn cho các quốc gia trong khu vực.
Hồi tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói, chúng tôi quan tâm tới vấn đề Trung Quốc không hoàn toàn tuân thủ các chuẩn mực và luật lệ quốc tế và đang dùng kích cỡ và cơ bắp của mình để ép các nước khác vào những vị thế tuân phục. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông nghĩ rằng sự hung hăng trên biển của Trung Quốc có thể được giải quyết thông qua các phương tiện ngoại giao. Trung Quốc tố cáo Washington thiên vị trong cuộc tranh chấp và can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực, kể cả vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản đối với một nhóm đảo ở Biển Đông Trung Hoa, hòng cứu vãn ảnh hưởng đang tàn lụi ở Á Châu Thái Bình Dương. Ông John Plassand, một chuyên gia quốc phòng của Đại học Quốc gia Australia cho biết, Trung Quốc đang sử dụng những nguồn lực vô cùng to lớn để hỗ trợ cho những yêu sách chủ quyền của họ, và họ đang vẽ lại bản đồ ở Biển Đông.
Họ đang làm ra những hòn đảo mới, những hòn đảo rất khó lòng trở lại như cũ. Đây là một việc chưa từng có. Khả năng xảy ra xung đột trong số những nước có yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa đang gia tăng. Và rõ ràng là tính chất trọng yếu của việc này rất cao. Nhưng theo cái nhìn của Trung Quốc, bảo vệ các tuyến giao thương và tài nguyên của mình là những quyền lợi quốc gia có tính chất sinh tử.
Ông Plassand cho biết Trung Quốc đang theo đuổi tham vọng của mình với quyết tâm rất lớn và chính sách của Mỹ cần phải được điều chỉnh một cách thận trọng.
Việc Trung Quốc có thể vận động 57 nước tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu AIIB được nhiều người xem là một thắng lợi lớn của nước này. Nhưng giờ đây, khi những công việc cụ thể bắt đầu được tiến hành, các nhà phân tích nói rằng Trung Quốc đối mặt với những thách thức lớn để khai trương ngân hàng này vào cuối năm nay. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Eid của đài VOA có bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Chỉ trong vòng 6 tháng, danh sách thành viên sáng lập của AIIB đã tăng hơn gấp đôi và bao gồm các nước ở Trung Đông, Nam Mỹ, Âu Châu, Phi Châu và Á Châu. Hoa Kỳ và Nhật Bản từ chối tham gia vì những mối quan tâm đối với tính chất minh bạch và quản trị công bằng của AIIB, cũng như khả năng của ngân hàng này trong việc thực thi các tiêu chuẩn cao về môi trường và lao động. Á Châu có nhu cầu vô cùng to lớn về cơ sở hạ tầng, ước chừng 800 tỷ đô la mỗi năm. AIIB muốn giúp các nước này xây dựng mọi thứ, từ hải cảng, đường xá cho tới các dự án năng lượng. Ngoài những khó khăn thường đi kèm với việc thực hiện những dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn và tốn kém ở các nước đang phát triển, ngân hàng này còn phải xác định cách thức chia sẻ trách nhiệm giữa các nước thành viên. Các thành viên dự kiến có quyền hạn và nhiệm vụ tương đương với khoản tiền mà họ đầu tư. Kinh tế gia Barry Nofton cho biết, Trung Quốc chắc chắn sẽ muốn duy trì quyền sở hữu để có tiếng nói chế ngự trong quá trình làm ra quyết định của ngân hàng.
Chúng ta có thể dự kiến là họ sẽ có ít nhất từ 25% cho tới 30% phần hùng, đủ để cho họ có được tiếng nói có tính chất lấn áp. Nhưng đồng thời, họ sẽ có nhiều phần chắc là không có tỷ lệ phần hùng cao hơn mức đó, cho nên họ sẽ phải lắng nghe và phối hợp với những thành viên sáng lập khác của ngân hàng.
Trung Quốc tuyên bố là không nước nào có quyền phủ quyết tại ngân hàng này, nhưng quyền lợi của các nước trong khu vực sẽ được đặt làm ưu tiên để bảo đảm là họ có tiếng nói đầy đủ trong sự vận hành của ngân hàng. Theo tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc, thì gần 75% của số vốn 100 tỷ đô la sẽ do các nước Á Châu đóng góp, trong đó Trung Quốc là nước đóng góp nhiều nhất, và phần còn lại đến từ các nước bên ngoài khu vực. Tuy nhiên, thư ký trưởng ban thư ký AIIB là ông Kim Lập Quân nói rằng điều này không có nghĩa là Trung Quốc sẽ kiểm soát quá trình làm ra quyết định của ngân hàng hay có những đặc quyền.
Trung Quốc sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế hiện có và không hành xử như một ông chủ lớn. Trung Quốc sẽ làm việc với các thành viên khác trên cơ sở bình đẳng để đạt đồng thuận đối với các quyết định thông qua hiệp thương và không dựa vào quyền phủ quyết để làm ra quyết định.
Một số người xem việc Trung Quốc thành lập ngân hàng này là một sự thách đố cho các định chế hiện có do Hoa Kỳ khống chế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới hay Ngân hàng Phát triển Á Châu. Họ nói rằng đó chính là lý do Hoa Kỳ và Nhật Bản từ chối tham gia. Về phần mình thì Trung Quốc nói họ không tìm cách thay thế những định chế khác và họ hoan nghênh sự gia nhập của Hoa Kỳ và Nhật Bản khi hai nước này sẵn sàng làm như vậy. Kinh tế gia Barry Nofton nói rằng Trung Quốc muốn thế giới xem ngân hàng khu vực này là có ích cho cơ sở hạ tầng toàn cầu.
Trung Quốc muốn có công cụ này, trong đó họ có quyền kiểm soát tối hậu, nhưng quyền này được hành xử với một cách thức mềm mỏng để gia tăng quyền lực mềm của họ. Đó là mục tiêu của họ. Dĩ nhiên, họ có thể thất bại, có thể bị chệch hướng.
Trung Quốc có tiền bạc và kinh nghiệm trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Và trong trường hợp ngân hàng này thành công trong việc đóng góp cho sự kết nối và thịnh vượng của khu vực, thì nó sẽ mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo ông Giả Khánh Quốc, giáo sư chính trị học của Đại học Bắc Kinh, thì cơ hội để nắm giữ một vai trò tích cực không phải là không có rủi ro.
Trung Quốc phải học hỏi rất nhiều vì thiếu kinh nghiệm trong việc thiết lập các định chế và tổ chức tài chính quốc tế. Nếu thành công, Trung Quốc sẽ có được rất nhiều lợi ích, nhưng nếu không thì sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.
Ông Giả Khánh Quốc cho rằng trong số các khó khăn đó có vấn đề làm thế nào để bảo đảm phẩm chất của các dự án, cân bằng các mối quan hệ với tất cả các thành viên sáng lập và bảo đảm là họ cũng được hưởng lợi và có tiếng nói trong sự vận hành của ngân hàng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thu hồi đất ở Long An, dân nổi lửa tạt axit vào lực lượng cưỡng chế. Ít nhất 12 người bị bắt, hàng chục công an bị thương vì axit. bom xăng trong vụ phản kháng cưỡng chế đất đai ở huyện Thạnh Hóa, Long An. Vụ việc xảy ra ngày 14 tháng 4 khi ba hộ dân địa phương nổi lửa, tạt axit và cho nổ bình hàng gió đá để phản đối hành vi mà họ cho là cướp đất của tỉnh Long An khi lực lượng công quyền tiến hành cưỡng chế căn lều tạm của gia đình ông Nguyễn Trung Cang và bà Mai Thị Kim Hương trên mảnh đất mà họ đã sinh sống mấy chục năm nay. Trong số những người bị thương nặng, có trưởng công an xã Thạnh An dẫn đầu lực lượng cưỡng chế là Trung tá Nguyễn Văn Thủy bị tạt axit hiện đang được chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Và bố của bà Hương là ông Mai Văn Tuân đang nằm bệnh viện huyện Thạnh Hóa vì các thương tích do công an hành hung. Đến tối ngày 16 tháng 4, một số người vẫn còn bị giam giữ, trong đó có ba thành viên trong gia đình ông Cang, bà Hương. Ông Mai Văn Phong, anh ruột bà Hương, cho biết.
Thì bây giờ ở mấy người còn giữ là chưa biết thương tích như thế nào, đặc biệt có ông già đi với bà già thì có thương tích, mà ông già thì có thương tích nặng. Là nó hành hung bị chấn thương phổi, đang điều trị ở viện, ở bên công an nó đưa xuống bệnh viện Đa Khoa huyện á. Còn bà già thì nó bị kéo lết là nó hay cái đầu gối móng giò bị lợi.
Họp báo ngày 15 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hóa, ông Nguyễn Văn Tạo, nói các gia đình nông dân này chủ động tấn công, đâm dao, nổi lửa, tạt axit vào lực lượng cưỡng chế. Người nhà ông Cang bà Hương phản bác.
Em tôi là Nguyễn Trung Cang là cái đó là tự thủ cho nó đi, là nó không còn gì để sống, là nó quyết định là nó tự thiêu như nó đó. Nhưng mà có cái là người ta cứu nó được. Thì giờ nó chỉ còn có một miếng đất vậy thôi, không còn ngoài ra không còn gì nữa trơn á, cho nên là nó quyết tâm thôi. Quyết tâm là nó để là nó tự thủ thôi, chứ ngoài ra là không có ý đồ gì khác. Và giờ trong cái đoàn cưỡng chế, nhưng mà tới đoàn cưỡng chế rồi làm quá thì bắt buộc nó phải làm thôi.
Về diễn tiến vụ bạo động, người nông dân nổi dậy hôm 14 tháng 4 ở Long An, bà Nguyễn Thị Thắng, mẹ của bà Hương, thuật lại với VOA Việt ngữ.
Họ không có đồng quyết định, trên xe đổ xuống là họ ào vô. Rồi tôi đứng, tôi ngăn, tôi nói tôi yêu cầu mấy anh chính quyền xa khu đất này 5 mét. Nếu không có mà lưu cho 5 mét thì... Thì tánh mạng tôi không bảo đảm, thì nói về là mấy ông ồ vô rồi bắt đầu nhào vô tấn công, là tối hết mấy đứa con tiền kia nọ, rồi tôi chạy vượt ra mấy đứa con đánh thì cái té mình chết luôn. Rồi mấy ông hô hấp tôi tỉnh vậy, rồi mấy ông kè đưa lên xe kè khoảng mấy chục thước, dẫn kéo tôi mấy chục thước tại đứt hai cái đầu gối trơn luôn. Tại vì nhà nước chính quyền vẫn không có đáng, thành ra con tôi nó bây giờ là một chết sống thì thuộc của cải tài sản cũng không còn, thành ra để chết đi cho nó lặng, là mình cho là ông dành quyền lợi cho bao nhiêu ngàn dân của đây, là thấy rồi là cái chế độ của cộng sản nó đối xử với người dân tàn nhẫn như vậy đó.
Tranh chấp khởi sự từ dự án giải phóng mặt bằng để xây công trình bờ kè thị trấn Thạnh Hóa mà huyện được giao thực hiện từ năm 2007, bao gồm đoạn đê bao dài 500 mét với tổng diện tích đất thu hồi trên 11.000 mét vuông. Báo Nhà nước dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Văn Tạo nói, 106 trong số 109 hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án này đã đồng ý giao mặt bằng cho nhà nước. Ba gia đình không chấp nhận mức đền bù là ông Nguyễn Trung Cang, Nguyễn Trung Tài và bà Nguyễn Thị Nhanh. Ông Tạo nói, chính quyền địa phương đã nâng giá bồi thường từ 80.000 đồng ban đầu lên thành 300.000 đồng mỗi mét vuông, nhưng các hộ này không đồng ý cũng như không chịu nhận đất tái định cư. Bà Thắng lý giải nguyên nhân.
Tại vì cho tái định cư là đưa vô, tại vì con tôi mặt tiền chợ, mặt tiền sông, nó buôn bán, nó sống hàng ngày. Nó bán nước mía, bán cà phê, nó sống hàng ngày, mà đưa nó vô trong cái khu đó đó, là không có buôn bán gì được hết ráo. Thành ra con tôi làm sao lấy gì sống, hai vợ chồng với hai đứa con làm gì sao sống được. Bồi thường không thỏa đáng mới là đến nông nổi như vậy. Chứ nếu mà bồi thường thỏa đáng là nó đã đi tư cũng rất là chuyên lông, nó rất là nhiều lần. Nó nói chưa có đền bù thỏa đáng, mẹ coi, đi ra mua. Ở trong này thì đền chỉ có mấy ổng là gửi giấy ra đền có 600 mét vô, tổng bán 23 triệu một mét. Làm sao con tôi mua chưa được 5 chiếc đất nữa, 120 mét vô tổng chưa được 5 chiếc đất nữa.
Ông Phong tiếp lời.
Bây giờ nó cái thiệt hại nhất là gì, đất đổ đất ở ngoài này thì nó 100 mấy chục mét vuông. Đó, nhưng mà cũng các chị cũng nghe biết mà là nó là nhà của nó là đối diện với cửa nhà lồng. Và cửa nhà lồng nó là khu trung tâm thương mại của huyện Thạnh Hóa. Đó. Thì bây giờ là đất ở ngoài này, đất nó ở ngoài này bao nhiêu thì bây giờ nó nhận là đất bao nhiêu, nhưng mình nhận với điều kiện là phải có chỗ để nó mà nghe. Là bây giờ là mất trắng không còn gì hết, mà thứ hai là phải tự tội đó, cái chuyện đó là nó cũng biết trước mà nó chấp nhận nó làm.
Dạ.
Bị cái gì là cổ đã hết, là tài sản không còn gì nữa, tài sản chỉ còn đất là để chỗ ở, để sinh sống thôi mà không còn nữa, thì cho nên là nó mới đầu tự sát.
Cũng tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Chủ tịch huyện Thạnh Hóa khẳng định khu vực các hộ dân này sinh sống mấy chục năm nay là đất công. Họ không có giấy chủ quyền, nên nay chính quyền tịch thu lại để làm công trình tiện ích. Bà Thắng bác bỏ điều mà bà gọi là kiểu nói qua loa lấy được của chính quyền địa phương.
Đất này là của ông nội ông Cang để lại cho ông già ông Cang ở là hàng mấy chục năm. À, thành ra nó là ở ngay cửa mặt tiền chợ, là đất này là đất của bên của ông Cang là ở từ thở xưa tới giờ là hàng mấy chục năm. Thành ra nó bảo vệ mà nó yêu cầu hoài nó bồi thường thỏa đáng cho nó chuyện đó thôi, mà nó mới không có bồi thường thỏa đáng, thành ra nó giữ gìn tài sản của nó, thành ra nó sẽ liền trước sẽ là thế nào cũng phải là có xảy ra chuyện, thành ra nó nói là giữ của cả tài sản của ông cha nó để lại chứ không phải là đất công đâu. Đất đó là đất của ông cha để lại từ nào giờ đó, làm sao không có chế độ sổ đỏ mà ở đó từ hồi đời chế độ trước tới bây giờ không có sổ đỏ làm sao ở được, ở từ nay là từ hồi năm 60 tới bây giờ đó. À, không bây giờ nào tôi nói với nhà phỏng vấn bây giờ một tấc đất cũng là tranh chấp mà con tôi ở đó là 120 mét vuông mà không có sổ đỏ làm sao ở được với chánh quyền nhà nước này. Tôi nói vậy là nhà phỏng vấn cũng hiểu rồi, đâu phải dễ dàng gì ở với cái chánh quyền này mà không có giấy tờ làm sao ở được.
Gia đình ông Cang nói đã nhiều lần khiếu nại từ năm 2009 tới nay nhưng không được giải quyết thỏa đáng, trong khi huyện tuyên bố là đã giải quyết theo đúng quy định. Đây là lần cưỡng chế thứ ba của huyện đối với các hộ dân này. Hai lần cưỡng chế trước, theo lời Chủ tịch huyện được báo chí trích dẫn, thì ban công tác phải trở về vì các hộ dân này phản đối giữ. Anh ruột ông Cang cho biết hiện căn lều tạm của gia đình ông Cang và bà Hương đã bị thiêu rụi. Đất đã bị chính quyền địa phương rào lại sau khi cưỡng chế. Con cái họ hiện lang thang không nơi nương tựa, trong khi cha mẹ chúng đang lâm vào cảnh tù tội. Ông Phong bày tỏ nguyện vọng.
Nếu mà trong cái vụ việc này thì bây giờ tôi yêu cầu là bên phía mình ủy ban huyện và ủy ban tỉnh đó là yêu cầu đất đổi đất đó và trả lại cái sự mà cái sự công bằng cho là gia đình của chúng tôi nói riêng, rồi cho nhân dân đất nước Việt Nam là nói chung.
Yeah.
Chứ để không thôi, nếu mà chuyện này mà mấy ông là đàn áp được thì mai mốt là dân đen chúng tôi thì sẽ bị ông đàn áp đi được nữa, sẽ có những gia đình khác mà cũng giống như gia đình của chúng tôi như vậy thôi.
Vụ bạo động đất đai ở Long An được xem là vụ tiên lãng thứ hai tại Việt Nam gây chú ý công luận sau khi gia đình ông Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng dùng súng hoa cải chống lại lực lượng cưỡng chế để bảo vệ đất canh tác hồi năm 2012. Xung đột đất đai vẫn là vấn đề nan giải tại Việt Nam giữa những bất cập về chính sách đất đai và nạn tham nhũng tràn lan.
Malaysia, Trung Quốc và Australia cho biết sẽ nhân đôi khu vực tìm kiếm chiếc máy bay phản lực MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích cách đây một năm nếu không sớm tìm ra dấu vết của chiếc máy bay này. Thông báo được đưa ra sau một cuộc họp chung giữa các bộ trưởng chính phủ tại Kuala Lumpur. Từ Bangkok, thông tin viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Trong khi cuộc tìm kiếm liên tục mà cho tới giờ này vẫn chưa mang lại kết quả nhằm tìm ra chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines. Các bên chính có liên quan đã cứu xét phải làm gì tiếp theo nếu như không phát hiện được dấu tích nào trong khu vực thăm dò hiện thời. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp với các giới chức Úc và Trung Quốc, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Leon Tiong Lai loan báo một cuộc tìm kiếm mở rộng sẽ được khởi sự về phía bắc của khu vực hiện thời trong Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển phía tây của Australia.
Nếu không tìm ra máy bay trong phạm vi tìm kiếm 60.000 km2 hiện thời, thì chúng tôi đã cùng nhau quyết định là sẽ mở rộng cuộc tìm kiếm thêm 60.000 km2 nữa trong vòng khu vực có xác suất cao nhất.
Có thể phải mất cả năm để tìm ra những mảnh vùng trong khu vực mở rộng đó. Chuyến bay MH370 đã mất tích vào ngày 8 tháng 3 năm ngoái. Kể từ khi đó, cuộc tìm kiếm đã được thực hiện ở hơn 60% khu vực đã định lúc ban đầu. Và các vị bộ trưởng của Australia, Trung Quốc và Malaysia vẫn còn tỏ ý lạc quan rằng chiếc Boeing 777 sẽ được tìm ra trong những khu vực hiện đang được điều tra, nơi các chuyên gia đã cho biết có nhiều phần chắc nhất là chiếc máy bay chở khách đã bị rơi xuống. Phó Thủ tướng Australia, ông Warren Truss, nói cho dù thiết bị tốt nhất trên thế giới đang được sử dụng để đi tìm chiếc máy bay, đó vẫn là một khu vực tìm kiếm dưới nước rất gay go. Một hành trình dài từ 5 đến 6 ngày từ hải cảng gần nhất.
Điều kiện thời tiết rất gay go. Tính chất hẻo lánh của địa điểm cũng rất gay go. Độ sâu của biển trong khu vực tìm kiếm rất gay go. Sự mấp mô của lòng biển cũng rất gay go.
2/3 trong số hành khách trên chuyến bay MH370 là người Trung Quốc. Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc Dương Truyện Đường nói với các phóng viên rằng chính phủ ông kiên quyết cam kết tìm ra chính xác điều gì đã xảy ra cho các hành khách đó. Ông Dương nói bất chấp những thách thức sẽ phải đối mặt, Trung Quốc sẽ sát cánh với các nước bạn Australia và Malaysia tiếp tục công cuộc tìm kiếm cho đến khi nào tìm ra chiếc máy bay và lời giải cho sự bí ẩn của thảm kịch chưa từng có từ trước tới nay. Các vị bộ trưởng từ chối không trả lời những câu hỏi về tổn phí của công cuộc tìm kiếm bổ sung. Có 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh trước khi lạc hướng và sau đó mất dạng trên màn hình radar. Nhân viên điều tra tin rằng máy bay đã bay nhiều ngàn km, có thể đã được phi công máy bay điều khiển theo hướng khác trước khi hết nhiên liệu và rơi xuống vùng nước sâu hẻo lánh.
Tổng thống Nam Triều Tiên vừa chấp nhận một đòi hỏi chính của gia đình của hơn 300 người thiệt mạng khi chiếc phà Seoul bị chìm hồi năm ngoái là trục vớt chiếc phà này lên. Theo tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA, bà Park Geun-hye đưa ra lời hứa ngày hôm nay nhân kỷ niệm một năm ngày xảy ra thảm họa. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hứa ra sức trục vớt chiếc phà Seoul, thể theo đòi hỏi của gia đình của 304 nạn nhân.
그리고 아직도 사고 해역에는 아홉 명의 실종자가
vẫn còn 9 nạn nhân mất tích trong vùng biển nơi chiếc phà bị chìm. Chính phủ sẽ tiến hành mọi biện pháp để đưa hài cốt của những nạn nhân đó về với gia đình của họ. Mới đây có tin cho hay việc trục vớt chiếc phà Seoul là một việc khả thi về mặt kỹ thuật. Bây giờ tôi tin là đã tới lúc chúng ta nghiêm túc chuẩn bị cho việc trục vớt chiếc phà Seoul. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành những biện pháp cần thiết để có thể trục vớt chiếc phà càng sớm càng tốt.
Nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên phát biểu như vậy ngày hôm nay, nhân kỷ niệm một năm ngày chiếc phà chở quá tải bị chìm trong một chuyến đi thường lệ ở vùng duyên hải Tây Nam của Nam Triều Tiên. Chiếc phà với hầu hết hành khách là học sinh trung học vẫn còn chìm dưới nước tại nơi bị lật. Chính phủ ở Seoul đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng, đòi họ trục vớt chiếc phà gần 7.000 tấn này lên từ đáy biển, để góp phần mang lại một sự kết thúc và xác định nguyên do chính xác của tai nạn. Một cư dân ở Seoul, bà Kim Hee-hung, cho biết cảm tưởng như sau.
그리고 이제 벌써 일주기가 되었는데 그럼에도 불구하고
thật là đáng xấu hổ. Tôi cảm thấy hết sức đau buồn vì không ai muốn nhận lãnh trách nhiệm. Tuy thảm họa phà Seoul xảy ra đã một năm nay rồi, là một người mẹ, tôi cảm thấy tuyệt vọng trước tình hình hiện nay và tôi sẽ không nuôi nấng con cái của mình trên đất nước này nếu tôi cũng bị mất con như những người đã mất con trong tai nạn này.
Chính phủ thừa nhận tham nhũng và tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo đã góp phần gây ra thảm họa. Nhưng họ đã do dự không muốn trục vớt chiếc phà vì cho rằng việc này sẽ mất nhiều tháng mới có thể hoàn tất và tốn kém hàng triệu đô la. Viên thuyền trưởng phà Seoul và 15 thành viên thủy thủ đoàn đã bị tuyên các án tù từ 5 cho đến 36 năm vì đã bỏ rơi chiếc phà. Người đứng đầu công ty điều hành chiếc phà cũng bị tòa kết án về tội bất cẩn vì đã để cho chiếc phà chở quá tải và cất chứa hàng hóa thiếu thỏa đáng. Hàng vạn người Nam Triều Tiên hôm nay tham dự những buổi lễ tưởng niệm dành cho các nạn nhân của tai nạn hàng hải tệ nhất trong lịch sử nước họ, trong lúc giới hữu trách ra lệnh treo cờ rủ trên cả nước.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, một phóng viên nổi tiếng của Ukraine đã bị bắn chết ngay trên đường phố. Ông Alex Bunzina, tổng biên tập của tờ Today ngày nay, đã bị bắn chết gần nhà của ông ở Kiev bởi hai tay súng che mặt, rồi sau đó những kẻ này đã tẩu thoát bằng ô tô. và một người đưa thư 61 tuổi từ thành phố Raskin thuộc bang Florida ở miền nam của Mỹ đã bị bắt giữ vì cho hạ cánh bất hợp pháp một chiếc máy bay trực thăng chở một người trong khuôn viên của Điện Capitol, tức trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington.
Trung Quốc đang tìm cách kết nối hơn 20 nước dọc theo con đường tơ lụa thời xưa dựa trên một kế hoạch quy mô lớn được đặt tên một vành đai một tuyến đường. Tuy nhiên, chương trình hơn 140 tỷ đô la này đang đối mặt với những thách thức tại nhiều nơi vì các vấn đề chiến tranh, tranh chấp lãnh thổ và rối loạn trong nước. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long và Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Savai Dasgupta của đài VOA.
Kế hoạch này nhắm tới việc nới rộng ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc bằng cách thiết lập hai tuyến ngoại thương lớn. Một tuyến trên bộ trải dài từ Trung Quốc xuyên qua Trung Á để tới Âu Châu, xuyên qua nhiều quốc gia đang mong mỏi có thêm nhiều lựa chọn thương mại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Một tuyến khác trên biển để nối các hải cảng của Trung Quốc với những trung tâm thương mại ven biển ở Phi Châu và Trung Đông. Đối với nhiều nước dọc theo con đường này, những tham vọng của Trung Quốc có thể mang lại một sức đẩy kinh tế mà những nước này đang trông đợi. Những nỗ lực của Trung Quốc để thực hiện sáng kiến này có phần chắc sẽ có ảnh hưởng lớn tới kiến trúc kinh tế của khu vực, những mô thức thương mại, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực, và ảnh hưởng đó sẽ mang lại những tác động về mặt chiến lược đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ và các cường quốc khác. Một bài tham luận do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington đăng tải đã nhận định như vậy.
Tuy nhiên, dự án có nhiều tham vọng và có thể tạo ra những ảnh hưởng to lớn này cũng sẽ dễ bị vướng mắc vào những vụ tranh chấp ở nước ngoài mà Trung Quốc lâu nay vẫn thường ra sức né tránh. Những vụ tranh chấp đó bao gồm vụ khủng hoảng Ukraine, tranh chấp biển đảo dính líu tới 6 nước ở Biển Đông, tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc với Ấn Độ, tình cảm bài xích Trung Quốc ở Sri Lanka, tình hình bất ổn tại những khu vực ở Myanmar giáp danh với Trung Quốc, những hoạt động khủng bố ở Pakistan và những vụ rối loạn trong tỉnh Tân Cương ở miền Tây Trung Quốc. Ông Diêu Bồi Sinh, người từng giữ chức đại sứ Trung Quốc tại các nước Kyrgyzstan, Latvia, Kazakhstan và Ukraine nói rằng nếu tranh chấp lãnh thổ không được giải quyết, nó sẽ gây thiệt hại cho chương trình một vành đai, một con đường. Nếu hai nước láng giềng có xung đột với nhau, sẽ không có tiến bộ.
Những người chỉ trích mô tả kế hoạch này là một phiên bản Trung Quốc của kế hoạch Marshall mà Hoa Kỳ từng thực hiện sau Thế chiến thứ hai để giúp chấn hưng các nền kinh tế Âu Châu và tăng cường các mối quan hệ đồng minh chính trị. Họ nói rằng một vành đai, một tuyến đường có mục đích bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc trên khắp thế giới. Các giới chức Trung Quốc không thích cách mô tả như vậy. Thay vào đó, họ gọi sáng kiến này là vận mạng chung của Trung Quốc và những nước tham gia. Ông Hồ Sĩ Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nam Á của Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, nói đây không phải là kế hoạch Marshall. Kế hoạch đó đã chia thế giới thành hai trận doanh. Chúng tôi muốn có sự hiệp thương và muốn giúp đỡ nhau để kiến thiết. Ông Hồ nói thêm rằng, chúng tôi muốn xây một sân khấu, và sau khi xây xong, chúng tôi sẽ mời tất cả những người tham gia đến nhảy múa và ca hát trên sân khấu đó.
Giáo sư Lý Minh Giang, điều hợp viên các chương trình Trung Quốc của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Singapore, cho biết, trong số những nước rất ngần ngại, không muốn tham gia, có Việt Nam và Philippines. Việt Nam đã trải qua những cuộc rối loạn bài Trung Quốc hồi năm ngoái, sau khi Bắc Kinh hạ đặt một giàn khoan dầu khổng lồ tại vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc phạm vi chủ quyền của mình. Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế vì những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với những hòn đảo mà Manila cho là của mình. Giáo sư Lý cho biết, cũng có một cảm nghĩ trong các nước ASEAN là ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ gia tăng nhanh chóng hơn nhiều thông qua chương trình con đường tơ lụa. Ngoài ra, còn có những mối lo ngại là Trung Quốc sẽ có thể làm mờ nhạt đi ảnh hưởng của ASEAN khi các nước hội viên nối kết bằng những tuyến đường trên bộ và trên biển do các công ty Trung Quốc xây dựng và được Trung Quốc tài trợ. Tuy là thành viên của nhóm ASEAN Cộng 1, Trung Quốc đã hai lần từng quách loại bỏ vụ tranh chấp biển đảo ra khỏi chương trình thảo luận của các hội nghị ASEAN trong mấy năm gần đây. Mưu toan đó đã thất bại, nhưng sự thể có thể sẽ khác đi vì chương trình con đường tơ lụa.
Trong khi vụ tranh chấp ở Biển Đông tiếp tục gây ra nhiều mối căng thẳng, những bản đồ về con đường tơ lụa do truyền thông Trung Quốc phổ biến cho thấy đường này chạy qua những khu vực tranh chấp. Điều đó có thể gia tăng sự chống đối của các nước trong khu vực như Việt Nam và Philippines đối với kế hoạch này. Một số cơ quan truyền thông Nga cũng đề cập tới mối rủi ro là chương trình một vành đai một tuyến đường mâu thuẫn với sáng kiến Á-Âu của Moscow và giúp cho Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng của Nga tại các quốc gia vùng Trung Á. Chương trình của Trung Quốc cũng có thể đối mặt với sự kháng cự tại Sri Lanka, là nước vừa trải qua một cuộc bầu cử, trong đó có những cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề thảm họa trong các dự án do Trung Quốc hỗ trợ. Tân chính phủ ở Colombo đã đình chỉ một dự án như vậy liên quan tới kế hoạch xây dựng một thành phố cảng. Các nhà phân tích cho biết, vào lúc này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như đang dùng một vành đai một tuyến đường như một phép thử nhanh để xác định mức độ hợp tác của nhiều nước khác nhau.
Theo dữ liệu, Bắc Kinh cũng sẽ dùng Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu AIIB mà họ mới thành lập để xây dựng các tuyến giao thông và thực hiện những dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường cho các tuyến giao thương mới. Ngân hàng mới có sự hậu thuẫn của 57 nước, trong đó có Anh, Pháp và Đức. Các nhà phân tích ở Trung Quốc cho biết Bắc Kinh có lập trường linh động trong việc điều đình với các đối tác thương mại. Họ nêu ra lập trường cởi mở của Trung Quốc đối với dự án màu xám của Ấn Độ nhằm phát triển các tuyến thương mại xung quanh Ấn Độ Dương. Cựu đại sứ Diêu Bồi Sinh cho biết Trung Quốc sẽ dùng nhiều diễn đàn khác nhau, song phương, tam phương, đa phương, AIIB, để khắc phục các vấn đề khó khăn. Trong trường hợp có sự bất đồng về một dự án giữa hai hoặc ba nước, họ phải ngồi lại với nhau để giải quyết. Trung Quốc cũng thực hiện những sự sửa đổi khác để lôi cuốn các nước tham gia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây nói rằng Bắc Kinh không bám chặt vào bản đồ của tuyến đường và việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án sẽ do các nước liên hệ định đoạt. Họ cũng bác bỏ một bản đồ của cơ quan thông tấn nhà nước và cho biết tuyến đường sẽ được trung quyết thông qua hiệp thương với các nước tham gia.
Dự án nhiều tham vọng này rốt cuộc có thể tạo ra những dự án phí phạm rất nhiều tiền bạc và thời giờ, theo nhận xét của hai ông Scott Kennedy và David Parker trong một bài viết trên trang nhà của CSIS. Xét theo thành tích tệ hại của các công ty xây dựng Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài, trong đó có việc thường xuyên ngược đãi công nhân địa phương, một sự tăng mạnh trong các hoạt động của họ ở nước ngoài làm gia tăng mối rủi ro xảy ra những phản tác dụng chính trị, làm cho hình ảnh của Trung Quốc bị tổn hại hoặc mang lại bất ổn cho nước chủ nhà, nhất là trong trường hợp các nỗ lực đó không mang lại những lợi ích lâu dài cho các nền kinh tế địa phương, hai nhà nghiên cứu này cho biết. Giáo sư Lý Minh Giang của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Singapore nói với đài VOA, Trung Quốc cho thấy họ muốn tìm kiếm những cách thức để tài trợ cho những dự án ở nhiều nước khác nhau. Đây là sự hấp dẫn lớn nhất đối với chương trình Một Vành Đai Một Tuyến Đường ở Đông Nam Á, vì hầu hết các nước đều cần cải thiện cơ sở hạ tầng.
Các nước vùng Trung Á cảm thấy phấn khởi trước triển vọng nhận được tài trợ của Trung Quốc vì kinh tế của họ đã bị khốn đốn vì giá dầu mỏ hạ thấp và kiều hối từ Nga bị sút giảm. Trung Quốc đã dành 40 tỷ đô la cho quỹ con đường tơ lụa mới được thành lập, trong khi Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu đang được thành lập với số vốn 100 tỷ đô la. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết khoản tiền thật sự có thể được sử dụng cho chương trình này có thể sẽ cao hơn tới 3 hoặc 4 lần. Những nguồn lực phụ trội có thể có được qua việc phát hành trái phiếu đặc biệt hoặc vay vốn nhẹ lãi từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc có bản doanh ở Bắc Kinh. Ngay cả những nước có thái độ nghi ngại cũng đang dần dần bị chương trình này lôi cuốn chính vì vấn đề tài trợ. Và mặc dù Hoa Kỳ chỉ trích ngân hàng AIIB này và bày tỏ nghi ngại đối với dự án con đường tơ lụa, nhiều nước nhận thấy sự hứa hẹn về những khoản cho vay nhẹ lãi và những cơ sở hạ tầng mới là một sức hút khá mạnh.
Bệnh tiểu đường đang lấy đi hàng triệu sinh mạng mỗi năm và căn bệnh này cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn là do bệnh ung thư vú và AIDS cộng lại. Căn bệnh này nguy hiểm ở chỗ nó gây ra nhiều chứng bệnh khác và nó có ở cả trẻ em lẫn người lớn. Các nhà nghiên cứu còn tìm ra sự kết nối giữa căn bệnh này với chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương ở phụ nữ. Trong khi đó, các nhà khoa học cũng đang phát triển một thiết bị có thể phát hiện ra các triệu chứng ban đầu của một loại bệnh tiểu đường. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi.
Những người phụ nữ bị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, gọi tắt tiếng Anh là PTSD, có nguy cơ bị tiểu đường loại 2 gấp 2 lần, tương tự như các nam cựu chiến binh đã bị. Nguy cơ của bệnh tiểu đường cao nhất ở những phụ nữ bị nhiều các triệu chứng PTSD nhất. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng những dữ liệu từ một cuộc khảo cứu lớn về sức khỏe theo dõi 50.000 phụ nữ trong thời gian 22 năm. Hơn 3.000 trong số họ đã phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Các nhà nghiên cứu nhận thấy phụ nữ được chẩn đoán có 6 đến 7 triệu chứng căng thẳng sau chấn thương có nguy cơ cao gần gấp 2 lần phát triển bệnh tiểu đường so với những phụ nữ không trải qua một tác động gây chấn thương nào. Nhà dịch tễ học Kirsten Cooney của Trường Y tế Công cộng Mailman thuộc Trường Đại học Columbia ở New York nói những phụ nữ bị bệnh tiểu đường đã bị chấn thương dưới một số hình thức.
Họ đã bị lạm dụng tình dục lúc còn thơ, bạo hành trong khi giao tiếp, hay còn gọi là bạo hành gia đình, và tấn công cướp giật nơi công cộng. Họ cũng đã trải qua những biến cố khác như sự mất con, sảy thai, gặp cảnh thiên tai, mọi loại kinh nghiệm khác nhau.
Bà Cunin nói những phụ nữ bị PTSD có xu hướng bị quá cân, một yếu tố gây nguy cơ tiểu đường, và nhiều người phải dùng thuốc chống trầm cảm, được cho là có tác dụng dễ gây bệnh. Theo bà, những kết quả của nghiên cứu này đem lại thêm nhiều bằng chứng về một mối liên hệ chặt chẽ giữa sự lành mạnh thể chất và tâm thần.
Chúng ta thực sự biết rằng tâm thần và thể chất là không tách rời. Trong hệ thống y tế của chúng ta coi trí não và những bệnh rối loạn tâm thần là một cái gì đó hoàn toàn tách biệt với các rối loạn về cơ thể và những bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, vân vân. Và tôi nghĩ chúng ta đang càng ngày càng biết nhiều hơn rằng hai thứ này liên quan đến nhau, rằng não bộ ảnh hưởng tới thể chất và thể chất ảnh hưởng tới não bộ. Và chúng ta cần nghĩ về điều đó và làm cách nào để chúng ta hòa nhập hai hình thức trị liệu trong hệ thống y tế của chúng ta.
Bà Cunin nói các nam cựu chiến binh bị chứng bệnh PTSD cũng đã cho thấy họ có nguy cơ gấp đôi mắc bệnh tiểu đường. Bà nói rằng các bác sĩ chữa trị cho cả những người bệnh nam và nữ bị căng thẳng sau chấn thương nên theo dõi sát họ, xem họ có bị tiểu đường và các bệnh khác không. Nghiên cứu về căng thẳng sau chấn thương ở phụ nữ và bệnh tiểu đường được đăng tải trên tạp chí y học JAMA Psychiatry.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 thường được chẩn đoán nơi trẻ em và những người trẻ tuổi phải tiêm insulin và thận trọng về chế độ ăn uống để giữ cho độ đường trong máu ở mức cân bằng. Việc chẩn đoán căn bệnh này thường bao gồm lấy mẫu máu, một trải nghiệm gây kinh hoàng cho nhiều trẻ em. Các nhà nghiên cứu ở Anh Quốc cho biết họ đã phát triển một loại thử nghiệm ban đầu đơn giản và không cần tiêm chích, chỉ cần một hơi thở của người bệnh. Ước tính mỗi năm có khoảng 80.000 trẻ em mắc bệnh tiểu đường loại 1. Căn bệnh tự miễn nhiễm này có thể gây chết người nếu không được chữa trị. Do đó, việc phát hiện bệnh sớm là một điều tối quan trọng. Một trong những phản ứng phụ của bệnh tiểu đường là hơi thở có mùi ngọt. Giáo sư danh dự về hóa học của Trường Đại học Oxford, ông Gus Hancock, nói đó là sự tích tụ các hóa chất được gọi là ketone trong máu của bệnh nhân.
Và mùi ngọt chính là axit ketone được phát ra. Nó được gọi là acetone. Và các bác sĩ thường xuyên ngửi thấy mùi acetone trong hơi thở của bệnh nhân, trong giai đoạn nhiễm toan acetone và dựa vào đó để chẩn đoán bệnh.
Các nhà nghiên cứu của Anh nói rằng họ đã phát triển một máy phân tích hơi thở cầm tay có thể phát hiện ra thậm chí một lượng nhỏ acetone trong hơi thở của bệnh nhân. Ông Ian Campbell, CEO của Oxford Medical Diagnostics, nói đó không phải là một việc làm dễ dàng bởi vì hơi thở chứa các phân tử của hàng triệu các hợp chất, trong khi xét nghiệm này cần tìm ra chỉ mỗi một hợp chất trong số đó.
Do đó, cái mà chúng tôi làm là để đối tượng thổi vào thiết bị và chúng tôi lọc ra hợp chất hữu cơ dễ bay hơi mà chúng tôi muốn đo. Và trong trường hợp này là acetone. Phần còn lại của hơi thở đi qua thiết bị đó. Sau đó chúng tôi đưa những phân tử mà chúng tôi muốn tìm ra vào một lỗ hổng để đo.
Giáo sư Hancock, người đã cùng phát triển thiết bị này, nói các máy phân tích tương tự như vậy cũng đã có nhưng chỉ tồn tại ở dạng các hộp nặng to bằng cỡ để bàn.
Mục tiêu của chúng tôi là đưa cái này vào một thiết bị cầm tay để ai đó có thể cầm lên và sử dụng bằng cách đơn giản là thổi qua miệng.
Các nhà nghiên cứu nói thiết bị phân tích mới chắc sẽ sẵn sàng để sử dụng trong các phòng khám trong vòng một năm tới và sau đó sẽ có thể có các phiên bản nhỏ hơn nữa cho từng cá nhân sử dụng. Nhưng họ nêu ra rằng thiết bị phân tích hơi thở chỉ nên được coi là một kiểm tra ban đầu và việc chẩn đoán cần phải được xác nhận bằng một xét nghiệm máu đúng cách.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 16 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are Mr. Nice Guy and One Way or Another.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là Mr. Nice Guy và One Way or Another.
My Lan and Mike have been good friends for 2 years. They first met when they were in the same photography class. Since then, they often see each other in classes which they attend together or in their free time where they share their common interests.
Mai Lan và Mike là bạn thân từ 2 năm nay. Họ gặp nhau lần đầu khi cùng đi học chụp ảnh. Từ đó, họ hay gặp nhau hoặc đi học cùng lớp hoặc khi rảnh rỗi vì hai người có những thích thú giống nhau. Hello Mike, how's everything? Chào Mike, mọi việc ra sao?
Good, good. I've been really very fortunate. My biggest concern is my mother's health. Luckily, she's doing fine now. The worst is over.
Mike nói, tốt, tốt. Tôi thật là may mắn. Điều lo lắng nhất của tôi là sức khỏe của mẹ tôi. Thật may, bà đã khỏe rồi. Cơn nặng đã qua rồi. What's the matter? I didn't know she was sick. Chuyện gì vậy? Tôi không biết bà bị ốm.
Well, it was a real scare. She had high fevers for several days. She coughed. At first, the doctor thought she had pneumonia, which is quite dangerous. Then, he found out that she suffered from a severe cold.
Mike nói, À, chúng tôi bị một cơn sợ. Bà sốt nhiều ngày, bà ho. Lúc đầu tiên, bác sĩ nghĩ là bà bị sưng phổi. Bệnh này khá nguy hiểm. Rồi sau đó, ông kiểm tra là bà chỉ bị cảm nặng. How is she doing now? Bây giờ bà ra sao?
She no longer has the fever. She coughs much less. Her medications really help. I hope she'll get back to normal soon.
Mike nói, bà không còn bị sốt và ho bớt đi nhiều. Thuốc đã giúp bà nhiều lắm. Tôi hy vọng bà sắp trở lại bình thường.
The medications help, and the care that the doctor and your family provide her gives her a better chance to recover, too.
Thuốc giúp bà. Sự săn sóc mà bác sĩ và gia đình mang tới cho bà giúp bà khỏe lại mau chóng nữa.
You're so right. A sick person needs medications as much as the loving care which lifts her spirits.
Mike nói, cô nói đúng. Người có bệnh cần thuốc nhiều như sự săn sóc ân cần, làm cho tinh thần người bệnh phấn khởi.
You know, my friends tell me you're Mr. Nice Guy. I asked them what that meant. They said nice, N-I-C-E, guy, G-U-Y, means a friendly and kind person. That's you. You are Mr. Nice Guy. You're a friendly and kind person.
Anh biết không? Các bạn tôi bảo anh là Mr. Nice Guy. Tôi hỏi họ nghĩa là gì? Họ nói nice, N-I-C-E, guy, G-U-Y, là một người dễ tính, tử tế. Anh đó, anh là Mr. Nice Guy. Anh dễ dàng với mọi người. Anh tử tế.
Wow, my Lan, you're being so generous in complimenting me today. I wonder if you want me to do something for you.
Mike nói, Ôi chào My Lan. Cô thật quá khen tôi hôm nay. Tôi tự hỏi, cô có ý muốn tôi làm gì cho cô không đây?
Mike, for once, I'm serious. You're really nice. You treat your friends well. You're kind to all.
Mike, một lần thôi tôi nói thật. Anh dễ thương. Anh cử sự tốt với bạn bè. Anh tử tế với tất cả.
Okay, okay. What am I going to hear next? Mike, you're wonderful. Mike, give me a free ride to the hair salon or fix my bike.
Mike nói, okay, okay.
Tôi sẽ nghe cô nói cái gì đây? Mike, anh thật tuyệt vời. Mike, lái xe cho tôi tới tiệm cắt tóc. Hay, sửa cái xe đạp cho tôi. Yeah, you're Mr. Nice Guy. And Mr. Nice Guy can fix my bicycle, right? Đúng quá. Anh là nhân vật tử tế. Và nhân vật tử tế có thể sửa xe đạp cho tôi, đúng không?
You know, I'm quite busy now. I'll have to drive my mother to the doctor's office for a follow-up visit, take the car to the garage for an oil change, clean out my room to make space for a new bookshelf.
Mike nói, cô biết, tôi bây giờ đang khá bận. Tôi phải đưa mẹ tôi đi văn phòng bác sĩ để bác sĩ theo dõi, mang xe đi thay dầu, dọn dẹp phòng để có chỗ cho một tủ sách mới. I feel bad. My bike can wait. Tôi cảm thấy áy náy. Cái xe đạp của tôi đợi được.
Well, one way or another, I can fix it for you within a week.
Mike nói, thôi, one way or another, tôi có thể chữa xe đạp cho cô trong vòng một tuần. One way or another, what do you mean? One way or another, anh muốn nói gì thế?
One way or another, one, O-N-E, way, W-A-Y, or another, A-N-O-T-H-E-R, means somehow, one way or another way.
Mike nói, one way or another, one, O-N-E, way, W-A-Y, another, A-N-O-T-H-E-R, có nghĩa là bằng cách này hay cách khác. Okay, so one way or another, you will help fix my bike. You mean well, but truly, don't work too hard. You can help the next time we have a holiday or a long weekend. Okay, vậy bằng cách này hay cách khác, anh sẽ giúp tôi sửa xe đạp. Anh có ý tốt, nhưng thành thực mà nói, anh đừng làm việc nhiều quá. Anh có thể giúp tôi vào lần tới, khi chúng ta có ngày nghỉ hoặc một weekend dài.
I want everything done fast.
Mike nói, tôi muốn làm việc gì cũng xong cho nhanh. Mr. Nice Guy, one way or another, you can help me, but it doesn't have to be this week. Ông tử tế ơi, bằng cách này hay cách khác, ông sẽ giúp tôi, nhưng không bắt buộc phải trong tuần này.
Okay, Mylon, now you're my boss.
Mike nói, okay, Mylon, bây giờ cô là sếp của tôi. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Mr. Nice Guy, nghĩa là một người tử tế, dễ thương, và one way or another, nghĩa là bằng cách này hay cách khác. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Catherine Novelli mới đây phát biểu trong một sự kiện ở thủ đô Washington về việc bảo vệ các đại dương rằng trong khi chúng ta tìm cách bảo vệ những hệ sinh thái biển quan trọng khắp toàn cầu khỏi tình trạng đánh bắt quá mức và khai thác sử dụng có hại, chúng ta cũng phải tập trung nỗ lực bảo vệ của mình quanh những tác động đáng tiếc mà chất thải nhựa đang gây ra đối với đại dương toàn cầu. Một khi vào đại dương, chất thải nhựa có thể mắc vào những sinh vật biển, làm hư hại những môi trường sống như những rặng san hô và bị động vật biển ăn phải, bà nói. Nó cũng phân hủy thành nhiều mảnh nhỏ mà có thể tồn tại hàng trăm năm. Sản lượng nhựa hiện nay là 200 triệu tấn mỗi năm. Đến năm 2025, mức tiêu thụ nhựa ở châu Á được dự báo sẽ tăng 80%, vượt qua 200 triệu tấn, và mức tiêu thụ toàn cầu lên tới 400 triệu tấn. Đến năm 2025, có thể cứ mỗi một tấn nhựa lại tương ứng với mỗi 3 tấn cá trong các đại dương. Để giải quyết vấn đề này, Thứ trưởng Novelli nói rằng chúng ta cần tập trung vào 3 lĩnh vực. Thứ nhất, giảm chất thải nhựa. Thứ hai, cải thiện những hệ thống quốc gia về quản lý chất thải. Và thứ ba, khuyến khích tái sử dụng và tái chế nhựa. Vấn đề toàn cầu này cũng có thể xem như một cơ hội mà những nhà doanh nghiệp và những nhà sáng chế có thể tận dụng để đưa chúng ta đến những giải pháp thiết thực, bà nói. Việc xử lý vật liệu và năng lượng mang tính chu kỳ của khái niệm tiên tiến gọi là kinh tế vòng tròn, kêu gọi thiết kế lại những sản phẩm và những mô hình kinh doanh để tăng tỷ lệ tái chế và lấy lại những vật liệu cho thế hệ kế tiếp sử dụng. Điều này có tiềm năng cách mạng hóa khả năng của chúng ta, giảm thiểu tối đa chất thải. Giải quyết vấn đề thu gom rác thải ở những nước đang phát triển là cần thiết để giải quyết vấn đề nhựa trong đại dương, Thứ trưởng Novelli chỉ ra. Những giải pháp khả thi về mặt kinh tế như những dự án biến chất thải thành năng lượng và việc cải tiến hoạt động tái chế có tiềm năng rất đáng kể. Khoảng một nửa lượng chất thải nhựa trong đại dương có thể quy cho chỉ 5 nước thiếu hoạt động quản lý chất thải phù hợp. Có một nhu cầu lớn hơn bao giờ hết cho sự hợp tác toàn cầu để giải quyết chất thải trong đại dương, Thứ trưởng Novelli nói. Vấn đề này đòi hỏi sự chú ý ở mọi cấp và mọi bước tiến, từ việc phát triển cơ sở hạ tầng toàn diện, thu gom chất thải, đến việc tái thiết kế tân tiến và cải tiến mà sẽ tạo nên một mô hình kinh tế vòng tròn lâu bền, cho tới những lựa chọn mà tất cả chúng ta đưa ra trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Hoa Kỳ tìm cách thống trị các mối quan hệ quốc tế, nhưng nói rằng Nga vẫn luôn để ngỏ khả năng hợp tác. Ông Putin phát biểu như vậy ngày hôm nay. Ông nói rằng sau Thế chiến thứ hai, Nga đã dùng vũ lực để tìm cách áp đặt mô hình phát triển của nước này lên nhiều quốc gia Đông Âu, và đó là điều không hay. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo, chính quyền Moscow nói thêm rằng Mỹ đang hành động tương tự như vậy nhằm áp đặt mô hình của nước này trên khắp thế giới. Ông Putin cũng nói thêm rằng phía Mỹ cũng sẽ thất bại. Tổng thống Nga cũng cho rằng Hoa Kỳ đã gây áp lực để một số nhà lãnh đạo của châu Âu không tới dự các sự kiện ở Moscow vào ngày 9 tháng 5 tới đây nhằm đánh dấu ngày chấm dứt, kết thúc Thế chiến thứ hai ở châu Âu. Ông Putin cũng bảo vệ quyết định mở đường cho khả năng bán hệ thống phòng không S-300 cho Iran. Ông nói rằng việc Iran sẵn sàng thương thảo nhằm đạt một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này là lý do khiến ông quyết định như vậy. Nga đã ký một hợp đồng trị giá 800 triệu đô la hồi năm 2007 nhằm cung cấp cho Tehran 5 hệ thống phòng không S-300, nhưng Nga đã ngưng thực hiện hợp đồng này 3 năm sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Cũng trong bài phát biểu trong cuộc đối thoại hỏi đáp trực tiếp thường niên trên truyền hình mà công chúng Nga đặt câu hỏi cho nhà lãnh đạo này, Tổng thống Putin cũng cho biết tình hình kinh tế Nga vẫn khả quan, dù giá dầu sụt giảm mạnh và vẫn còn các biện pháp cấm vận mà phương Tây áp đặt đối với Moscow vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông nói rằng dù đồng rúp đã bị phá giá hồi năm ngoái, ông dự kiến nền kinh tế Nga sẽ hoàn toàn phục hồi trong 2 năm tới. Hoa Kỳ và các đồng minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga năm ngoái sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Giới hữu trách hiện dẫn đầu đội cứu hộ quốc tế nhằm tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia cho biết họ chuẩn bị mở rộng gấp đôi phạm vi tìm kiếm hiện thời ở Ấn Độ Dương nếu không phát hiện gì tại đó. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur ngày hôm nay, các quan chức Malaysia, Australia và Trung Quốc cho biết đã tìm kiếm 61% phạm vi tìm kiếm ban đầu là 60.000 km2 nhưng vẫn không phát hiện dấu vết nào của chiếc máy bay.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.